kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn. Một tuần nữa lại đã qua, các bạn có vui không? Bạn và người yêu có bao giờ giận nhau không? Chúng tôi nghĩ là có. Thường những người yêu nhau nhiều thì càng hay giận nhau, nhưng cũng dễ làm hòa với nhau và tha thứ cho nhau, để rồi sau đó lại càng yêu nhau hơn. Chúng tôi mong là các bạn cũng thế. Khi nào không hiểu nhau thì giận nhau, nhưng khi đã nói ra và đã hiểu rồi thì sẽ yêu nhau hơn. Đó là cách chúng ta tăng trưởng trong đời sống hôn nhân. Hôm trước chúng tôi có nói rằng hôn nhân là sự hợp nhất toàn hảo giữa vợ và chồng. Sự hợp nhất đó gồm có mặt thể xác, tình cảm, tinh thần và tâm linh. Chúng tôi đã trình bày lời Chúa dạy về sự hợp nhất trong thể xác. Hôm nay xin nói về sự hợp nhất về mặt tình cảm và tinh thần. Để vợ chồng thật sự gần nhau về mặt tình cảm và cảm xúc, chúng ta cần phải nhạy cảm trước cảm xúc của nhau, thành thật với nhau và thường xuyên chia sẻ với nhau những buồn vui cũng như những cảm nghĩ thầm kín trong lòng. Điều quan trọng là khi một người chia sẻ, người kia cần chú ý lắng nghe và biểu lộ sự thông cảm. Nếu không, sẽ không ai dám nói lên cảm xúc của mình nữa. Nếu vợ chồng thiếu trao đổi và thiếu cảm thông, sẽ đưa đến thiếu hợp nhất về mặt tình cảm. Từ đó, một bức tường vô hình sẽ hiện ra, ngăn cách vợ chồng và khiến tình yêu giữa vợ chồng phai nhạt dần. Trong lúc này, khi các bạn gặp nhau, các bạn có chia sẻ những cảm nghĩ, cảm xúc của mình với nhau không? Nếu có thì đó là điều tốt. Khi đã là vợ chồng, các bạn cần tiếp tục giữ sự hợp nhất trong tình cảm. Các bạn đã đến với nhau bằng tình yêu, bước vào hôn nhân vì tình yêu. Vì thế, đừng để cho những bận rộn lo lắng của đời sống khiến cho tình yêu đó phai mờ. Cũng đừng để cho sự tiếp xúc chung đụng hàng ngày khiến các bạn nhàm chán nhau, xem thường nhau. Như người ta thường nói, quen quá hóa nhờn. Nhưng các bạn hãy luôn luôn tương kính như tân, tức là lúc nào cũng quý trọng nhau như ngày mới quen. Nếu vợ chồng sống với nhau mà không hợp nhất trong tình cảm, thì không bao lâu tình yêu sẽ chết. Giữa bạn và người phối ngẫu chỉ còn bổn phận, chứ không còn tình yêu. Tình yêu vợ chồng cũng như một cái vườn hoa, nếu không được chăm sóc, tức là nếu chúng ta không dành thì giờ để bón phân, tưới nước, để làm cho tình yêu tăng trưởng, thì sau một thời gian, vườn hoa tình yêu của chúng ta chỉ còn có cỏ dại và gai gốc mà thôi. Điều các bạn cần nhớ khi bước vào đời sống vợ chồng là hãy dành thì giờ chăm sóc tình yêu của hai người. Đừng để tình yêu của các bạn cằn cỗi hoặc là khô héo lúc nào không hay. Để giữ cho tình yêu của hai người được tươi mới mãi, các bạn cần dành thì giờ tâm tình với nhau, ôn lại những kỷ niệm của buổi ban đầu và cầu xin Chúa giúp các bạn giữ lòng chung thủy với nhau. Đừng thay đổi như người đời, nhưng hãy chăm sóc thế nào để tình yêu của các bạn ngày càng thắm thiết. Ngoài việc ôn lại những kỷ niệm của buổi ban đầu, các bạn cũng cần tập chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống. Khi có chuyện lo buồn hay có điều vui mừng, các bạn nhớ chia sẻ với vợ hay chồng của mình, vì đó là người gần các bạn hơn cả. Có nhiều người chẳng bao giờ trao đổi tâm sự với vợ hay chồng, nhưng lại thích nói với bạn bè hoặc là những người khác trong gia đình, khiến những người đó trở nên gần gũi hơn là vợ hay chồng của mình. Đó là điều rất là nguy hiểm. Để vợ chồng hợp nhất trong mặt tình cảm, hai người không những chia sẻ tâm tình với nhau, nhưng cũng cần tập lắng nghe và thông cảm với nhau. Nếu có người muốn nói mà không có người chú ý nghe, hoặc là chỉ nghe cho qua chuyện chứ không hiểu và không thông cảm, thì người muốn nói sẽ không nói nữa. Có nhiều đôi vợ chồng hầu như không bao giờ đả động đến tình cảm hay cảm xúc của nhau. Họ rất ngại hỏi những câu như: sao bữa nay em buồn vậy? Có chuyện gì nói cho anh nghe đi. Hoặc là: hình như anh đang có chuyện gì buồn, nói cho em biết được không? Đây là những câu hỏi quan trọng trong đời sống vợ chồng. Nó giúp chúng ta có cơ hội nói lên những cảm xúc trong lòng. Chúng tôi mong rằng các bạn là những đôi vợ chồng của thế hệ mới sẽ không ngại tâm tình với nhau những chuyện liên quan đến tình cảm và cảm xúc. Hãy nhớ, đừng chỉ trao đổi với nhau những câu nói cần thiết cho đời sống hàng ngày, như bàn với nhau về chuyện làm ăn, vấn đề tiền bạc, dặn dò nhau cách nuôi dạy con cái, cho con ăn, dỗ con ngủ, cách cư xử với người chung quanh, hoặc là hỏi thăm nhau về chuyện ăn uống, nhà cửa, xe cộ. Nhưng hãy nhớ trao đổi với nhau những cảm nghĩ và cảm xúc là phần sâu kín và quan trọng hơn. Có lẽ cũng nên nói thêm rằng, thường thường các ông thì ít để ý đến cảm xúc của vợ và cũng ít khi biểu lộ cảm xúc của chính mình. Các bà thì ngược lại, nhiều tình cảm và cảm xúc và cũng muốn biểu lộ những cảm xúc đó qua lời nói hay là qua hành động. Các bạn cần biết sự khác biệt này để sau này sẽ tế nhị và bén nhạy trong cách ứng xử với nhau. Khi nào vợ và chồng có thể nói lên cảm xúc của mình mà không sợ người kia hiểu lầm hoặc là chê cười, thì đó là đôi vợ chồng thật sự hợp một và gắn bó với nhau. Bức tường ngăn cách giữa hai người sẽ không có cơ hội mọc lên, và tình yêu vợ chồng sẽ ngày càng thắm thiết. Bây giờ chúng tôi sẽ nói về vấn đề hợp nhất về mặt tinh thần. Ngoài thể xác và tình cảm, vợ chồng cần hợp nhất với nhau về mặt tinh thần. Nói đến tinh thần là nói đến những kiến thức, những hiểu biết và kinh nghiệm trong đời sống. Trong đời sống vợ chồng, các bạn cũng cần thường xuyên trao đổi với nhau những điều liên quan đến đời sống tinh thần để giữa hai người không có sự cách biệt. Nếu vợ chồng các bạn có trình độ học vấn chênh lệch nhau, thì lại càng phải chú trọng nhiều hơn trong việc trao đổi hiểu biết và kinh nghiệm để sự chênh lệch đó giảm bớt. Ngày trước, các ông thường có trình độ học vấn cao hơn các bà, hiểu biết nhiều hơn các bà. Có nhiều ông chồng không muốn chia sẻ với vợ những hiểu biết và học hỏi của mình, nghĩ rằng các bà không thể nào hiểu được, hoặc là các bà không cần biết những điều đó. Thật ra phái nữ rất thông minh, nhưng vì hoàn cảnh không được học nhiều nên trí thông minh không có cơ hội phát triển. Ngày nay các cô cũng được học hành đến nơi đến chốn như các anh, nên sự cách biệt đó đã giảm đi nhiều. Để giữa vợ chồng không có sự cách biệt về mặt tinh thần, khi các bạn đọc một quyển sách hay, một bài báo hữu ích hay biết một tin tức gì quan trọng, hãy chia sẻ với nhau. Những điều hay, điều mới lạ và hữu ích đó, nếu chúng ta giữ riêng cho mình thì thật là phí uổng. Nhưng nếu ta đem chia sẻ sẽ ích lợi cho người bạn đời và giúp cho sự hiểu biết của hai vợ chồng ngang bằng nhau. Nó cũng giúp cho hai người cảm thấy hiệp một và gần nhau hơn. Có những vợ chồng không bao giờ trò chuyện với nhau hoặc chia sẻ với nhau những điều hiểu biết của chính mình. Các ông thì nói các bà biết gì. Các bà thì không muốn để ý tìm hiểu và không muốn học hỏi những điều thuộc lĩnh vực trí óc. Khi có thì giờ rảnh rỗi thì các bà chạy sang nhà hàng xóm chơi hoặc xem tivi. Các ông thì đọc báo, đọc sách hoặc là ngồi bên chiếc máy điện toán. Hai vợ chồng mỗi người làm một việc khác nhau, không chia sẻ với nhau những điều mình thâu thập được. Đó là điều đáng tiếc. Khi vợ chồng cùng chia sẻ với nhau những điều học hỏi và thâu thập trong đời sống, sự hiểu biết của hai người sẽ gia tăng. Và vợ với chồng không chỉ là vợ chồng mà thôi, nhưng sẽ trở thành đôi bạn tri kỷ. Tóm lại, trong đời sống hôn nhân, vợ chồng không chỉ hiệp một trong thể xác là đủ, mà còn cần hiệp một với nhau về mặt tình cảm và tinh thần nữa, tức là hiệp một trong trái tim và trí óc. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về sự hiệp nhất về mặt tâm linh là phần vô cùng quan trọng. Để chuẩn bị cho bài kỳ tới, chúng tôi xin đề nghị các bạn dành thời giờ chia sẻ với nhau về kinh nghiệm gặp Chúa của chính mình. Nếu các bạn chưa là con của Chúa, xin trao đổi với nhau về tầm quan trọng của niềm tin trong đời sống. Đồng thời, chúng tôi mời các bạn đón nghe những tiết mục khác của Đài Nguồn Sống để hiểu rõ về tin mừng cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu muốn có những bài học này, xin các bạn viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân mến chào, tạm biệt các bạn.